Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, tuần trước chúng tôi có bình luận về vụ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Và hôm nay thì có cái diễn biến mới là những người mà bị tuyên phạt trong cái vụ án đó, họ xin kháng cáo, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, đúng là toàn bộ 4 người bên cạnh bà Nguyễn Thị Phương Hằng trong cái phiên xử án tuần trước mà anh Quốc Vinh nói đó ạ, thì đều đã đệ đơn để xin kháng cáo lại cái bản án mà họ cho là quá nặng nề đối với họ. Những người này thì đều là những cộng sự trước kia của bà Nguyễn Phương Hằng, và trong đó thì cũng có một người là luật sư thì cũng đã từng tham gia cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, thì ông ta cũng cho rằng là những cái tình tiết mà tòa mang ra để kết tội ông ta cũng như là những người kia thì đều là có vẻ như là không được công bằng cho lắm. Nhưng mà điều cần nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng thì cho tới nay vẫn chưa đưa ra một cái chỉ dấu gì là bà sẽ kháng cáo. Cũng nhắc lại với quý vị là bà Hằng thì vừa bị cái án là 3 năm tù vì cái tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân và tập thể ạ. Thì quý vị cũng nhớ là trong cái phiên tòa tuần trước thì bà Nguyễn Phương Hằng ra tòa rồi có những cái hành động rất là tự tin, và bà ấy không tỏ ra là hối lỗi. Bà nói rằng là thời gian mà 20 tháng bị tạm giam đó đã cho thấy rằng là bà ấy đã bị trừng phạt một cách rất là công nghiêm rồi. Và ngay cả khi mà được tòa đề nghị là có xin lỗi những người bị hại không thì bà cũng nói một cách rất là khẳng khái là bà không xin lỗi ai cả. Thế bởi vậy cho nên Nga nghĩ rằng là chắc là bà Nguyễn Thị Phương Hằng sẽ không kháng cáo đâu ạ.
Riêng trường hợp của bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật giảng viên đại học nữa, thì ông kêu oan. Ông nói rằng là ông sở dĩ tham gia mấy cái livestream của bà Hằng là để phản biện xã hội, phản biện những cái hiện tượng tiêu cực ở trong xã hội thôi. Thì trước cái lập luận đó, không biết có thuyết phục được cái tòa kháng cáo không ha?
Dạ vâng, ông Quân thì với cái tư cách là một người am hiểu về luật và đã từng với cái tư cách là luật sư tham gia cái phiên tòa tham gia những cái phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì Hồng Nga nghĩ rằng là cái lập luận của ông đưa ra như vậy thì chưa chắc là đã thuyết phục được hội đồng xét xử. Bởi vì là những người mà họ theo dõi cái livestream của bà Hằng đó thì họ đều có ý thức rằng là ông là am hiểu luật pháp, và những cái thông tin cũng như là những cái chứng cứ mà ông ấy đưa ra trong những phiên livestream đó thì nó có thuận lợi cho những cái cuộc livestream của bà Hằng để gây ra những cái mà các bị đơn nói rằng là đã gây thiệt hại về tinh thần cũng như là vật chất cho họ. Bởi vậy cho nên là ông nghĩ rằng là ông ấy có đưa ra cái kháng kiện như vậy nhưng chắc là rồi sẽ không được xử một cách thuận cho cái kháng cáo của ông ấy ạ.
Chúng ta có biết được là khi nào thì có phiên xử kháng cáo không?
Dạ, theo như là luật hình sự của Việt Nam thì sau cái thời gian mà tất cả các cáo mà có kháng cáo thì sau đó thì họ mới quyết định là có chấp nhận cái sự kháng cáo đó không, là một, và sau đó thì họ mới quyết định cái thời hạn để xem xét và đưa ra tòa xử phúc thẩm ạ. Thế nhưng mà trong lúc này thì chúng ta đang chờ đợi là xem bà Phương Hằng có kháng kiện hay không. Cho nên cho đến khi mà bà ấy đưa ra cái kết quả cùng, bà phải đưa ra một cái yêu cầu trong thời hạn là 3 tháng. Thì sau đó thì chúng ta mới biết được là khi nào thì họ có chấp nhận mở phúc thẩm hay không và mở khi nào ạ.
Sang một tin khác, bà Hoàng Thị Minh Hồng, tức là người hoạt động ở trong lĩnh vực môi trường đó, là giám đốc của cái trung tâm gọi là Change ở Việt Nam đó, thì vừa bị tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn thuế, và tòa cũng tuyên là bà có trách nhiệm phải nộp lại hơn 6,7 tỷ đồng tiền trốn thuế. Thì lâu nay đó, những nhân vật hoạt động môi trường thì thường thường mỗi lần mà dính đến luật pháp thì thường thường bị buộc tội trốn thuế cả. Nhưng mà trong trường hợp này thì không hiểu như thế nào, hội đồng xét xử họ chắc cũng phải có những cái bằng chứng rõ ràng thuyết phục lắm thì để mà quy cái tội trốn thuế chứ hả?
Dạ vâng, cái đó là một cái lỗ hổng, một cái sơ suất trong cái hoạt động của tổ chức Change, là tổ chức mà bà Hoàng Thị Minh Hồng hay là người ở ngoài Bắc ấy thì hay gọi là Hồng Nam Cực, bởi vì có bài có đi Nam Cực ạ. Thì rõ ràng là tổ chức Change của bà ấy thì đã có cái hành động là không nộp thuế doanh nghiệp ạ. Thì cũng cần phải nói với quý vị là cái thuế doanh nghiệp thì là áp dụng cho tất cả các cái doanh nghiệp ở trên toàn quốc, là khi họ có cái đầu vào thì họ phải có nộp thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Đó thì theo như Nga được biết thì là bà Hồng với cả tổ chức Change đó thì họ nhận thức là bản thân họ không phải là doanh nghiệp mà họ là một tổ chức gọi là thiện nguyện và bất vụ lợi, cho nên là họ đã không nộp cái thuế doanh nghiệp đó. Và trong cả cái thời gian hoạt động của họ thì cái số tiền mà tạm gọi là bị cáo buộc là trốn thuế lên tới trên 6 tỷ đồng. Đó thì hiện nay vẫn đang có cái tranh cãi là cái tổ chức đó được đăng ký với cái hình thức nào và liệu áp cái thuế doanh nghiệp lên cho họ thì có công bằng hay không. Về những người mà bào chữa cho bà Hoàng Thị Minh Hồng cũng như là các tổ chức quốc tế rồi những nhà quan sát nước ngoài vân vân thì họ đều cho rằng là với cái việc mà hoạt động một cách hoàn toàn là vì để bảo vệ môi trường của Việt Nam thì họ không thể bị áp cái thuế doanh nghiệp được. Thế nhưng mà khi mà đăng ký đó thì hình như là có cái điều khoản nói rằng là đây là đăng ký với cái tư cách doanh nghiệp ạ. Bởi vậy nó có một cái nhập nhằng giữa cái tư cách hoạt động của các tổ chức NGO, những tổ chức mà phi chính phủ và bất vụ lợi như là tổ chức của bà Hồng. Và hiện nay thì Hoa nghĩ rằng là những tổ chức đó hiện giờ họ cũng đang phải xem xét lại cái tư cách hoạt động của mình để không lặp lại cái sai lầm này trong tương lai ạ.
Phát biểu cuối cùng trước tòa, đó, bà Hoàng Thị Minh Hồng có nói rằng là xin hội đồng xét xử cân nhắc cái mức án nhẹ nhất để bị cáo có thể trở về gia đình và tiếp tục đóng góp cho xã hội đất nước. Nhưng mà tòa cuối cùng thì vẫn tuyên án 3 năm tù và còn yêu cầu là phải nộp lại hơn 6,7 tỷ đồng tiền trốn thuế. Thì nếu như mà không có nộp lại đủ thì nó sẽ như thế nào ha?
Dạ vâng, thì theo như là Nga được biết thì là gia đình và những người thân quen cũng như là các tổ chức quốc tế thì họ cũng đang tìm cách để hoàn trả lại cái số tiền trên 6 tỷ đồng cho bà Hoàng Thị Minh Hồng để bà được tại ngoại ạ. Thì cũng có những cái thông tin mà không thể kiểm chứng được, thế nhưng những thông tin mà ngoài hành lang mà Hồng Nga nghe được đó thì là trong chuyến thăm của ông Joe Biden thì các giới chức Hoa Kỳ họ cũng nhắc tới những trường hợp của những nhà vận động cho môi trường mà bị Việt Nam bắt rồi bỏ tù từ xưa đến nay đó, thì trong đó có trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng. Và nhân cái chuyến thăm của ông Joe Biden thì đã có những cái thông tin là có thể là bà Hồng sẽ được cho tự do trước thời hạn. Thế nhưng mà sau đó vì một cái lý do nào đó, cái sự cân nhắc về chính trị giữa phía đoàn của Hoa Kỳ với cả phía Việt Nam thì họ muốn tỏ ra là Việt Nam không nhượng bộ trước những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ, cho nên là bà Hồng chưa được thả ra. Thế nhưng mà nó cũng có cho những cái chỉ dấu rằng là có thể là bà sẽ được cho ra tù trước thời hạn ạ. Thế thông thường thì quý vị cũng biết là theo luật hình sự của Việt Nam thì là sau khi mà một người đã thực hiện khoảng 1/3 án tù thì họ sẽ được cân nhắc là nếu tỏ ra hối lỗi, mà trong trường hợp này thì chắc chắn là bà Hồng đã nhận ra cái sai lầm của mình và họ có những cái hành động để bồi thường lại những cái thiệt hại mà do gây ra đó, thì tòa án cũng như là các giới chức của Việt Nam họ sẽ cân nhắc lại cái án tù, và rất là nhiều người đã được đặc xá cho ra tù trước thời hạn. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là trong thời gian từ nay cho đến Tết Nguyên đán, tức là tháng 2 năm 2024 đó, thì chắc chắn là sẽ có những cái hành động để vận động cho bà Hoàng Thị Minh Hồng được ra tù trước thời hạn, và có thể là bà sẽ được về ăn Tết với gia đình không chừng ạ.
Sang một nhà hoạt động khác về môi trường là bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc của công ty gọi là Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam đó, thì ban đầu như là khi bị bắt giam, tạm giam đó, thì cũng là có nói đến cái chuyện trốn thuế, nhưng mà bây giờ thì ông Tô Ân Sô, tức là Trung tướng Công an, người phát ngôn của Bộ Công an đó, đã xác nhận rằng là bà này bị truy tố về tội là chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 342 Bộ Luật Hình Sự, thì có vẻ là nghiêm trọng hơn rồi.
Dạ vâng, đây là cũng là một cái phát ngôn, một cái thông tin rất là bất ngờ mà bên Bộ Công an họ đưa ra. Đúng là từ khi mà bà Nhiên bị bắt thì mọi người đều nghĩ rằng là hay là lại một cái vụ án trốn thuế giống như là những cái vụ án về môi trường trước. Thế nhưng mà hóa ra thì đây lại là một cái tội danh hoàn toàn khác hẳn. Chiếm đoạt tài liệu thì cũng nói nôm na như quý vị là những cái tài liệu mà thuộc diện mật hay tối mật của chính phủ Việt Nam, của những cơ quan hay đoàn thể hay là các tổ chức ở trong nước đó, mà lọt vào tay của người ngoài đó thì bị gọi là chiếm đoạt tài liệu. Nếu mà còn nặng nữa thì sẽ thành ra tội là làm gián điệp ạ. Thế nhưng mà hiện giờ thì tòa họ mới xác định là đây là tội chiếm đoạt tài liệu thôi. Thì có lẽ là cái tội danh này nó chưa nặng bằng tội làm gián điệp cho nước ngoài. Bà Nhiên thì bị cáo buộc là cùng với cả đã thuê mướn hai nhân viên diện cao cấp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để lấy những cái tài liệu về phát triển điện lực của EVN để cho tổ chức của bà ấy. Thì cũng cần phải nói rằng là việc mà nắm được những cái thông tin mà về nhạy cảm trong lĩnh vực năng lượng như vậy thì quả thật là cũng là một cái rủi ro rất là lớn cho những tổ chức mà hoạt động trong những cái lĩnh vực lại gọi tiếp là nhạy cảm như là năng lượng hay là môi trường. Bởi vậy cho nên là bà Nhiên bị khép vào cái tội danh này thì Nga nghĩ rằng là họ sẽ phải còn phải cân nhắc xem là cái việc mà sử dụng những cái thông tin nhạy cảm như vậy thì sẽ được nói tới, sẽ được sử dụng trong những cái tài liệu nào trong cái hoạt động của tổ chức của bà Nhiên ạ.
Hai người liên quan là ông Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt cũng bị khởi tố và bắt tạm giam luôn. Thì trong trường hợp này, nếu mà quy tội thì nó sẽ như thế nào? Tôi đoán là cái vai trò của hai người này thì hình như là quan trọng hơn là cái vai trò chính bà Ngô Thị Tố Nhiên hả?
Thực ra thì cũng khó có thể nói được, thế nhưng mà hai người này thì bị mắc một cái việc là họ đều là nhân hiện giờ đều là làm việc cho tập đoàn năng lượng, tập đoàn điện lực của Việt Nam EVN ạ. Và những cái vị trí của họ nắm giữ là những vị trí rất là cao cấp, thí dụ như là trong ban kế hoạch, rồi một người khác thì làm ở trên cấp vụ đó, thì những cái vị trí đó chắc chắn là họ sẽ bị mất những cái vị trí đó khi mà họ bị tạm giam đợt này ạ. Và có thể là sẽ bị mất mất việc ở EVN không chừng. Thì ngay ra thì đúng là phải có nguồn cung cấp tin thì mới có người để mà lấy cái tin đó. Thế cho nên là cũng họ có thể nói là cái tội danh của họ thì nặng hơn là tội danh của bà Nhiên. Cái đó thì còn tùy thuộc xem là bà Nhiên bà sử dụng những cái thông tin đó vào cái mục đích nào ạ. Bởi vì hiện giờ đang có những cái cáo buộc là bà cũng đang có những cái chương trình, những cái hoạt động với các tổ chức nước ngoài đó, thì bao giờ cái yếu tố nước ngoài ở Việt Nam họ cũng nhìn ghép với một cái con mắt rất là nghi kỵ, bởi vì là nước ngoài đối với họ là diễn biến hòa bình rồi là làm những cái công việc mà có hại cho xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ạ. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng còn chờ xem là khi mà cái quá trình điều tra rồi cái kết luận điều tra nó như thế nào đã ạ.
Nhưng mà nó có một cái điểm trùng hợp là bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt là không lâu sau khi cái chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam. Thì lúc đó đó người ta nói rằng là nhà chức trách Việt Nam cứ toàn bắt giam các nhà hoạt động môi trường hết người này tới người kia. Thì Trung tướng Tô Ân Sô trong cái buổi họp báo đã bác bỏ cái cáo giác đó. Nhưng mà không hiểu là bản thân Mỹ và các nước phương Tây đó thì họ nói gì về các cái vụ án môi trường nháy nháy này ở Việt Nam hả Hồng Nga?
Vâng, từ khi mà cái trường hợp trước, Nga nhớ là từ hồi những người mà làm ở trong cái phong trào mà chống chặt đốn cây ở Hà Nội, rồi sau đó đến bà Hoàng Thị Hợi Thu Hồng, rồi đến bà Nhiên, tất cả những cái vụ bắt bớ mà của những người mà hoạt động trong lĩnh vực môi trường đó thì đều gặp những cái phản ứng rất là gay gắt dữ dội từ phương Tây, chính phủ phương Tây, nhất là Hoa Kỳ và châu Âu. Thì họ nói rằng là chính phủ Việt Nam chỉ mượn cớ trốn thuế hay là mượn cớ những cái tội danh hình sự khác để mà bắt bớ rồi kết tội những người mà hoạt động để bảo vệ cho cái môi trường sống của chính những người dân Việt Nam. Đấy, như Hồng Nga vừa trình bày với quý vị lúc nãy đó, thì là cái yếu tố nước ngoài làm cho họ rất là dè chừng và họ cho rằng là cấu kết với cả nước ngoài dù làm bất cứ một cái điều gì tốt hay không tốt cho chính phủ Việt Nam hay cho xã hội Việt Nam thì họ đều rất là nghi ngờ và rất là muốn theo dõi rồi muốn hạn chế hoạt động rồi muốn kiểm soát vân vân. Đó thì cái phản ứng của chính phủ nước ngoài bao giờ cũng là phản đối những cái vụ bắt bớ đó, phản đối những cái bản án mà họ cho là bất công, rồi kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những người hoạt động môi trường ngay lập tức ạ. Nhưng cái trường hợp mà Nga muốn nói rằng là trường hợp bà Nhiên thì nó hơi khác với cả trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng, là ở chỗ bà Tố Nhiên đó là học ở Đức về và công việc của bà ấy làm thì liên quan nhiều tới chính phủ Đức với những cái tổ chức ở Đức Quốc, chứ nó không giống như là bà Hoàng Thị Hồng là một học giả Obama và có cái liên hệ rất là nhiều với các tổ chức ở bên Hoa Kỳ ạ. Bởi vậy cho nên là Nga cho rằng là cái việc mà bắt bà Nhiên và với một cái tội danh khác hẳn như vậy thì nó là một cái sự trùng hợp thôi chứ không có liên quan trực tiếp tới cái chuyến thăm của ông Joe Biden tới Việt Nam, cũng như là không liên quan tới cái vụ bắt giữ bà Hoàng Thị Minh Hồng đâu ạ. Tất nhiên là nó cũng cho một cái thấy một cái chỉ dấu là những cái tổ chức mà phi chính phủ và không vụ lợi đó thì họ cần phải rất là cẩn thận khi mà hoạt động trong cái môi trường chính trị hiện nay ở Việt Nam ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.